Chúa dịch thứ 6 cuộc si 5C. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ chương 15 câu 1 đến câu 2 và câu 22 đến câu 29. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy có những người từ miền Giu-đê đến Antiochia dạy anh em rằng: nếu anh em không chịu phép cắt bì theo luật Mô-sê thì anh em không thể được cứu chuộc. Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Jerusalem gặp các tông đồ và các kỳ mục để bàn về vấn đề tranh luận này. Bấy giờ các tông đồ và các kỳ mục cùng với toàn thể hội thánh quyết định chọn mấy người trong các ông để phái đi Antiochia với ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. Đó là ông Giu-đa, biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Si-la, những người có uy tín trong hội thánh. Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau: anh em tông đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại tại Antiochia, tại miền Sidi và Kilikia. Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi không được chúng tôi ủy nhiệm mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, là anh em hoang mang. Vì thế chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu và phái họ đến với anh em cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Ba-na-ba và ông Phao-lô, những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi cử ông Giu-đa và ông Si-la đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây. Thánh thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này: là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Hương vị chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa. Chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.
Hương vị chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa. Chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.
Nguyện Chúa Trời chu thương và chung phúc, xin tòa anh tôn nhan đáng người trên chúng con, cho cả hoàn cầu biên đường lối Chúa và muôn nương biên ơn cứu độ của Ngài.
Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa. Chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.
Ước gì muôn nương theo họ mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh. Người cai trị muôn nương theo đường chính trực và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.
Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa. Chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.
Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa. Chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa Trời ban phúc lòng cho ta, ương chi toàn coi đất kinh sợ người.
Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa. Chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.
Lời Chúa trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 21, câu 10 đến câu 14 và câu 22 đến câu 23. Tôi là Gioan, đang khi tôi xuất thần thì một thiên thần đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành được sáng từ đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. Thành có tường rộng và cao, với 12 cửa do 12 thiên thần cân sự, và trên các cửa có ghi tên 12 chi tộc con cái Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc 3 cửa, phía nam 3 cửa và phía tây 3 cửa. Tường thành xây trên 12 nền móng, trên đó có tên 12 tông đồ của con chiên. Trong thành tôi không thấy có đền thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng và con chiên là đền thờ của thành. Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng và con chiên là ngọn đèn chiếu soi. Đó là lời Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy, và cha thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha thầy và thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy, và lời của anh em nghe đây không phải là của thầy, nhưng là của cha đấng đã sai thầy. Các điều đó thầy đã nói cho anh em đang khi còn ở với anh em, nhưng đấng bầu trời là Chúa Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em. Thầy để lại cho anh em bình an. Thầy ban bình an của thầy cho anh em. Thầy ban bình an cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, đừng sợ hãi. Anh em đã nghe thầy bảo, thầy ra đi đến cùng Chúa Cha. Nếu anh em yêu mến thầy thì hẳn anh em vui mừng vì thầy đi về cùng Chúa Cha. Bởi lẽ Chúa Cha cao trọng hơn thầy. Bây giờ thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra anh em tin. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Một trong những ơn người ta cần thiết nhất đó là được bình an. Cụ thể như ta tiễn một người đi xa, chúng ta cho họ có nhiều điều ta chia sẻ, ta giúp họ đi được, nhưng bao giờ ta cũng có lời cầu chúc, chúc đi bình an. Hay là khi gặp thấy người xa đến chúng ta, hỏi ngay bác có bình an không. Cho nên quả thật tâm hồn ai cũng thèm khát sự bình an. Và Chúa Giêsu khẳng định rằng chỉ có Chúa Giêsu khi về với Cha Ngài á thì Ngài mới ban bình an cho chúng ta thôi. Và Ngài xác định rằng bình an của Ngài ban không như bình an thế gian ban. Vậy bình an đích thực của Đức Giêsu ban là thế nào? Thưa, bình an đó chính là một trật tự được Thiên Chúa sắp đặt nhờ Ngài là đấng toàn năng và Ngài là đấng đầy nhân ái. Cho nên khi nào có một cái quyền bính toàn năng sắp đặt trật tự thì chúng ta thấy nó ổn định, nó bình an. Tôi nói đơn cử trước năm 75, Sài Gòn một trong những cái xáo trộn rất là vớ vẩn, đó là các thương binh liệt sĩ lúc đó về đường vỉa hè họ cứ dựng nhà cưới, họ cứ lấy quyền họ là thương binh liệt sĩ, chỗ nào họ có quyền dựng nhà, không ai, chính quyền lúc đó không bảo, bởi vì phải nói rằng chính quyền lúc đó quá yếu, lo bảo vệ biên cương vì thời gian đó bên phía cộng sản gia tăng, còn sức đâu mà để dẹp những cái rối ren, cái bất ổn, mất trật tự trong cái thành phố này. Có thể là không có bình an, xáo trộn, đánh nhau xuống đường lúc tung hết. Thế nhưng mà từ năm 75 đến nay chúng ta thấy đâu còn chuyện là cứ chỗ nào cũng cắm nhà được đâu, đâu phải lúc nào cũng xuống đường là xuống đường đâu. Tại vì sao? Tại vì chính quyền cộng sản rất là mạnh. Cho nên nếu chính quyền cộng sản mà người ta có cái trái tim của Chúa Giêsu thì tôi tin chắc rằng khi cộng sản chiếm miền Nam này không ai bỏ nước Việt Nam mà đi bỏ một lúc. Trật tự thì có, súng đạn không còn nữa, xe ra không còn phải chạy bom chất đạn hay là không phải di cư nữa, không phải bỏ thành miền quê về thành thị ở nữa, có như là nước Việt Nam bình an. Nhưng mà nhất định chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận là khi cộng sản chiếm miền Nam người ta quá sợ đi. Nếu cộng sản đầy lòng nhân ái, ai mà sợ? Cho nên tôi tưởng rằng người cộng sản đến biến cố này người ta suy nghĩ tại sao khi đem bình an cho dân tộc thống nhất người ta không muốn ở lại, người ta hưởng bình an, người ta bằng lòng hoặc là chết ở ngoài biển hoặc là vô tù, và may mắn thì đi tới bên kia dù người ta bảo sang đấy bị kìm kẹp cũng bảo lòng đó. Nhưng mà chúng ta cứ thẳng thắn nhìn rằng sau khi cộng sản chiếm miền Nam quả thật chính quyền cộng sản rất mạnh, nhưng mà nếu mà so với Thiên Chúa thì làm sao mà mạnh bằng Thiên Chúa được không? Bởi vì chúng ta thấy cộng sản dù có thắng được Mỹ chăng nữa đi, có đuổi được Mỹ là đế quốc, là kẻ thù dân tộc đi, để đem lại bình an cho dân tộc này đi, thì sau đó là chắp tay mời Mỹ trở lại. Còn Chúa, Chúa đánh đuổi ma quỷ, không cho nó quấy nhiễu chúng ta, Chúa không có thỏa hiệp với quỷ thần nào hết, đúng không? Không có gì thắng ma quỷ, thắng thần chết, nên Giêsu không thỏa hiệp với thần nào hết. Khác chứ đấy. Nên thử ra tôi nhắc lại là bình an đích thực phải là một cái trật tự được đặt dưới quyền tối cao của một quyền lực lãnh đạo và rất là nhân ái như Chúa Giêsu. Nhân ái đến nỗi mà Ngài không làm cái gì hại những kẻ đã giết Ngài, sau khi Ngài toàn thắng sự dữ, toàn thắng tử thần, toàn thắng tội lỗi, Ngài không làm cho ai phải sợ hãi. Nhân ái đó. Cho nên cái bình an của thế gian ban đó, nó nhất thời và nó chỉ là cái hình bóng bề ngoài thôi, nó chỉ là cái bóng bóng bình an thôi, nó chỉ là cái bình an, nó chỉ là cái bánh vẽ thôi, chứ thực chất nó không còn. Còn cái bình an của Chúa là một bình an thực sự, bình an trong tâm hồn người ta mà không có cái sự giữ nào cướp mất được. Để chứng minh cái điều đó, chúng ta cứ đọc sách Tông đồ Công vụ chương 19, xin lỗi, chương 15 câu 19, ông Phaolô đi giảng ở Nisra thì những người Do Thái ném đá ông, tưởng ông chết, họ lôi ông ra, lôi xác vứt ở ngoài thành. Vậy mà sau khi họ bỏ đi rồi, ông đứng dậy phủi tay, phủi áo quần rồi lau mặt lau mũi. Tôi tin chắc lúc đó là mặt thâm tím lại, môi sưng mũi lên, có khi còn đang là chảy máu bầm tím. Vậy mà ông vui vẻ đi giảng khắp nơi, giảng khắp nơi rồi trở lại nơi bị ném đá, tiếp tục làm việc đó. Thế cái bình an của Chúa Giêsu nó lạ chứ, nó tồn tại trong tâm hồn người ta mà không có sự giữ nào cướp được đó. Cái bình an của Chúa khác với thời gian bình an của thế gian tàn như vậy. Và như vậy chúng ta thấy được sao, khi nào chính quyền mà mạnh ở với dân thì trật tự ở nơi đó được bảo đảm. Thì cũng vậy, Thiên Chúa khi nào ở với chúng ta thì chúng ta được bình an. Ngày nào chúng ta xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn chúng ta, chúng ta mất bình an. Ngày nào chúng ta còn giữ lời Chúa, trung thành với lời Chúa, chúng ta có bình an. Ngày nào chúng ta bất trung với lời Chúa, chúng ta tự tạo nên khó khăn, mất bình an cho mình. Chúng ta cứ nhớ lại tổ phụ chúng ta đã đam mê vào, khi còn trung thành với Chúa, với lời Chúa, thì ở trong một cái môi trường gọi là điên đường. Điên đường cũng giống như là thiên đường ở trên trời đưa xuống trên đất, hạnh phúc lắm. Nhưng mà khi họ không tuân giữ lời Chúa nữa thì Kinh Thánh nói là sao? Gai góc mọc lên, tức là sự giữ bắt đầu vây hãm con người, làm cho con người mất bình an. Nhưng bắt đầu sau khi vợ chồng lỗi luôn rồi đấy, thì con cái họ giết nhau, rồi cháu họ thì đòi báo thù 70 lần 7, mất bình an tại lỗi của Adam và Eva. Cho nên tôi nhấn mạnh lại là khi nào Chúa ở với chúng ta, lời Chúa ở với chúng ta, thì sự bình an của Chúa còn tồn tại ở nơi chúng ta. Vậy thế nào là Chúa ở với chúng ta? Cái thuật ngữ Chúa ở cùng ai đó, Chúa ở cùng loài người, Chúa ở cùng anh em, chỉ có cái mừng nhất lãm đặc biệt của Matthew có thôi. Còn tin mừng Gioan không có chỗ nào mà Chúa Giêsu nói rằng Thầy ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Nhưng riêng vào đoạn tin mừng hôm nay ở Gioan chương 14 câu 23, câu mở đầu của tin mừng hôm nay Chúa nói làm sao? Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, Cha Thầy yêu mến người đó, Thầy yêu mến người đó. Và chúng ta, tức là cả Chúa Cha, Chúa Con, đến lập cư ở nơi người đó. Như vậy giữ lời Chúa Giêsu chính là thánh thần ở với họ, bởi vì Chúa Giêsu xác nhận ở Giăng chương 6 câu 63, lời tôi là thánh thần. Thì giữ lời Chúa Giêsu chính là giữ lời thánh thần, là lời thánh thần, là Chúa thánh thần. Và được Chúa Giêsu xác nhận là Chúa Cha yêu, Chúa Con yêu và cùng đến ở, thì quả thật cái lời Chúa Giêsu nói Giăng chương 14 câu 23 này, đó là cái cách mà chúng ta biết chắc thế nào là chúng ta được Chúa ở cùng, là có trái tim yêu mến lời Chúa, đọc, suy gẫm, học hỏi và thực hành. Đó là cách mà chúng ta yêu mến lời Chúa, yêu mến Chúa đấy. Nhưng làm sao chúng ta nhớ được hết tất cả lời Chúa để chúng ta giữ? Làm sao chúng ta có thể thực hành được tất cả những lời Chúa mà đã dạy? Thì ít ra chúng ta nhớ lấy hai cái lời di chúc này của Chúa Giêsu. Lời di chúc trong tuần vừa qua chúng ta, Chúa để lại chúng ta thì chúc gì? Là chúng con hãy yêu nhau như Thầy yêu chúng con. Đó là lời di chúc thứ nhất. Và lời di chúc thứ hai là khi Chúa Giêsu được thánh thể, chúng con hãy làm việc này mà nhớ Thầy. Đó là di chúc. Vậy thì để thực hiện cái lời di chúc thứ nhất ở Gioan chương 13 câu 34, chúng con hãy yêu mến nhau như Thầy yêu mến chúng con đó, thì không có cách nào hơn là chúng ta, nếu ta yêu Chúa là ta nghe lời Chúa, thì ta yêu đồng loại, ta cũng phải cho đồng loại biết lời Chúa và ta đưa đồng loại về với Chúa, khởi đi từ Đức Chúa Thánh Thần. Cho nên cái bài đọc thứ nhất hôm nay chúng ta thấy bắt đầu hội thánh một thời gian tin mừng được loan báo, nhưng mà chỉ loan báo giới hạn trong dân Do Thái thôi. Khi lời tin mừng được loan báo cho dân ngoại thì sóng gió xảy đến với hội thánh, cãi nhau, bất hòa. Tại sao vậy? Chúa hứa ban bình an mà lúc đó lại không có bình an cho hội thánh. Thưa, tại vì lúc đó kể cả các tông đồ hiểu lầm rằng Chúa chỉ cứu người Do Thái thôi, chứ dân ngoại là cho Chúa cứu. Cho nên phải hơn mà giảng cho nó. Mà nếu nó có nghe giảng thì cũng chẳng ban bí tích tẩy cho nó. Nếu nó muốn quyền đi được lãnh bí tích thanh tẩy gia nhập hội thánh thì nó phải cắt bì. Nhưng mà bọn dân ngoại nó không chịu cắt bì, nhiều đứa nó không chịu cắt bì thì làm sao? Nó tin vào Chúa qua lời giảng của các tông đồ mà không chịu cắt bì thì không cho nó thuộc về Chúa. Thầy thử ra lộn xộn, mất bình an vào một thời điểm mà Chúa mới soi sáng trong Phêrô ở câu vụ chương 11 đó, là Chúa ông đang cầu nguyện thì Chúa cho cái khăn bốn góc từ trời hạ xuống trước mặt ông, cái khăn túm lại, trong đó có những con vật dơ, Chúa bảo giết mà ăn. Ba lần hạ xuống rồi kéo lên như vậy. Lúc đó ông ấy nhận ra ý Chúa rằng đừng bảo người ngoại là dơ mà cứ giảng lời Chúa cho họ và ban thánh thể cho họ. Và sau khi ông Phêrô hiểu mặt cả của Chúa như vậy, ông vừa ra quyết định cho toàn giáo hội từ nay đi bỏ việc tắc đỉnh, cứ rao giảng cho mọi người và ai tin vào Chúa Giêsu thì đưa họ về với Chúa. Rồi thế là lúc đó chúng ta thấy bình an được cái này, hội thánh được cái này. Như vậy Chúa ở cùng như trong bài đọc thứ nhất hôm nay, là làm cho mình cũng như anh em mình được có lời Chúa, rồi từ lời Chúa dẫn đưa người ta gia nhập hội thánh qua bí tích thánh thần, mà không có loại trừ ai hết á, không còn ai là hít lạc hay tự do hay nô lệ nữa, tất cả đều là con Cha trên trời bình an đó. Đấy, chúng ta cứ nhìn vào cái hoàn cảnh xã hội thời gian sự nay qua bài đọc thứ nhất đó. Họ chỉ có bình an khi biết nghe lời Chúa, cứ đâu giảng trước mọi người và ai tin thì cứ đưa vào hội thánh. Như vậy là bình an thôi, đánh tin đến đây là bình an thôi, không còn cãi nhau nữa, tôn trọng nhau. Đó là cái di chúc thứ nhất mà Chúa nói là chúng con đã yêu thương nhau như Thầy yêu chúng con. Chúng ta nhớ là Chúa Giêsu yêu chúng ta, cái chính cũng phải là Chúa lo cho chúng ta cơm ăn áo mặc. Thế đó, không biết Chúa, không nhận Chúa, Chúa cũng cho, người ngoại Chúa cũng cho. Nhưng mà cái đặc thù mà Chúa cho chúng ta, cho chúng ta lời, cho chúng ta được cứu độ, thì chúng ta yêu anh em như Chúa yêu chúng ta, chúng ta cũng phải cho anh em lời và cho anh em thuộc về Chúa để anh em được cứu độ, được khởi đi từ bí kinh tẩm mà bài đọc nhất hôm nay đã minh chứng điều đó. Rồi cũng dựa vào cái lời mở đầu tin mừng hôm nay là Chúa nói giữ lời Thầy, cha Thầy ở với người ấy, Thầy cũng ở với đó, lật cả ba ngôi tin Chúa ở với họ. Thì lúc nào là lúc chúng ta được cả ba ngôi tin Chúa ở với chúng ta? Thưa, chính là lúc chúng ta dâng lễ, là cả ba ngôi tin Chúa ở cùng với chúng ta. Tôi có thể dựa vào năm cái chứng từ của mặc hải để xác minh rằng khi chúng ta đi dự lễ, rước lễ, chúng ta được Thiên Chúa, ba ngôi Thiên Chúa chiếm đoạt và Ngài ở với chúng ta, Ngài ban chúng ta bình an. Cụ thể như Đức Tin Công Giáo dạy rằng mỗi lần ta đi dự lễ, dù ta không thấy Chúa Giêsu, nhưng ta phải tin rằng Chúa Giêsu đang hiện diện một cách thiết thực trước mặt chúng ta. Linh mục chỉ là dụng cụ thôi, chứ Thiên Chúa là tác nhân của thánh lễ. Chúa Giêsu làm chủ tất cả các hành động của linh mục. Nếu Chúa Giêsu làm chủ thì ông linh mục chỉ là cái người làm cái chuyện mê tín. Nhưng mà Chúa Giêsu làm chủ cho nên có giá trị. Đến nỗi mà Thượng Do Thái nói rằng là trong thánh lễ chúng ta được nghe trực tiếp lời con Thiên Chúa. Ngày xưa theo chúng ta nghe lời Thiên Chúa qua các ngôn sứ, nhưng thời giao hết này là lúc chúng ta dâng lễ được trực tiếp nghe lời con Thiên Chúa. Đó là Tin Công Giáo dạy cho chúng ta. Mà đã vì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu nói rất nhiều lần về cái việc mà khi ta đi dự lễ, ta nghe lời Chúa và thấy linh mục làm, linh mục nói là Chúa nói, linh mục làm là Chúa làm, và không phải là một ngôi làm mà cả ba ngôi cùng làm nhé. Tôi đọc mấy cái câu mà Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 5 câu 19: con không thể tự mình làm được điều gì, mọi việc con làm đều thấy cha làm thì con làm y như vậy. Vậy thì chúng ta vừa xác nhận là nơi thánh lễ không phải linh mục làm mà là Giêsu làm, mà là không phải Giêsu làm độc diễn, mà Giêsu nói ở Gioan chương 5 câu 19 là cha Ngài làm thì Ngài làm y như vậy. Để nói rằng trong thế nên nó phải một mình Chúa Giêsu làm đâu, là cả Chúa Cha làm đó. Đức Chúa Cha chỉ ẩn đi thôi. Và Chúa Giêsu bảo tôi làm giống như cha tôi. Đấy. Hay là Gioan chương 12 câu 50, Chúa Giêsu nói tôi nói y như cha tôi. Nhưng mà trong thế đấy không phải chỉ là Chúa Giêsu nói mà là Chúa Cha nói nữa đấy. Thấy chưa? Hay là Gioan chương 14 câu 31, Chúa Giêsu nói mọi việc cha làm thì con làm y như vậy. Hay là Gioan chương 17 câu 10, Chúa Giêsu nói mọi sự của con là của cha và của cha cũng là của con. Vậy thì ở trong cái lễ là của Chúa Giêsu tất cả, mà là của Chúa Cha trao cho Chúa Giêsu thì có hiện ở nơi thánh lễ. Mọi sự của cha, của con là của cha và của cha là của con. Và Gioan chương 16 câu 14, Chúa Giêsu cũng nói với các tông đồ là Thầy sẽ xin với Chúa Cha để sai Thánh Thần là Đấng Bầu Chứa đến với chúng con, và Chúa Thánh Thần sẽ lấy những gì của Chúa Cha đã trao cho Thầy mà phân phối cho chúng con. Vậy thì Chúa Thánh Thần đến cũng là lấy của Chúa Giêsu, mà với Chúa Giêsu cũng là Đức Chúa Cha trao để phân phối cho chúng ta. Thì trong cái đấy là lúc đó chứ gì nữa. Vì thế mà Chúa Giêsu nói rằng á, ai thấy tôi là thấy Cha tôi. Giăng 14:9, tôi và Cha tôi là một. Đó. Cho nên quả thật những cái lời tôi trích dẫn lại qua lời Chúa Giêsu vừa nói mà tôi nhắc lại lời Chúa Giêsu nói đó, thì lúc thánh lễ quả thật là chúng ta được gặp gỡ cả ba ngôi Thiên Chúa cùng nói cùng làm, để chúng ta gặp Thiên Chúa đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất. Và đó là lúc chúng ta an tâm là Chúa ở với chúng ta, để Ngài sai chúng ta, Ngài trao chúng ta một công việc vượt khả năng chúng ta, mà Ngài còn giúp chúng ta thực hành thành công hơn là chúng ta mong ước, để đem bình an chúng ta. Cụ thể chúng ta đọc sách số này, chương 3 từ câu 12 tiếp theo. Ông Môi-se đang bị đế quốc Ai Cập đuổi bắt vì ông đã giết một người Ai Cập. Vậy mà Chúa bảo về nói với vua Ai Cập để người đưa dân của ta ra khỏi Ai Cập. Ông bảo làm sao con có khả năng, Chúa bảo ta ở với người. Thế là ông Môi-se về đưa dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Con rất là trong cái cảnh rất là ngặt nghèo, nhưng mà họ ra đi rất bình an. Đó, một cái đế quốc dữ dằn như vậy, ngựa xe pháo mã, quân binh chủng rất là tuyệt vời, mà người Do Thái ra đi bình an, không có sợ gì cả. Đó, có phải là Chúa ở cùng không? Để ông Môi-se dẫn dân ra đi bình an. Hay là trong thời Tân Ước chúng ta thấy Đức Mẹ cũng vậy, một cô gái nhà quê mà Chúa bảo bà sẽ sinh con Thiên Chúa. Mẹ bảo tôi đâu có ăn ở với người đàn ông nào đâu, tôi có sống đời vợ chồng đâu. Chúa bảo ta ở cùng người. Đấy là Đức Mẹ sinh con Thiên Chúa, trao ban cho loài người để cứu loài người. Và Đức Mẹ luôn luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn, mặc dù chúng ta nhìn lại đời Đức Mẹ sau lúc truyền tin không thiếu gì gian khổ. Càng về sau Đức Mẹ càng đau khổ vì thấy con mình khổ quá, đặc biệt khi thấy con mình bị treo trên thập giá. Không có lúc nào mẹ cảm thấy đau khổ như vậy, nhưng tâm hồn mẹ làm sao vẫn bình an. Gian chương 19 câu 25 nói rằng Đức Mẹ đứng nhìn con, tức là bình an. Mẹ vẫn bình an vì Chúa. Cho nên Chúa Giêsu phục sinh chỉ đến với những người theo Chúa mà mất bình an thì ngày đấy. Cho đó chúng ta thấy trong bốn tin mừng không có tin mừng nào ghi là Chúa Giêsu phục sinh đến với Đức Mẹ cả. Đến với tông đồ, đến với người là theo Ngài thôi, vì họ mất bình an thì Chúa đến đem lại bình an cho. Còn Đức Mẹ không mất bình an, cho nên Kinh Thánh không có ghi Chúa Giêsu phục sinh đến với Đức Mẹ. Cái điều này rất là tuyệt vời để đề cao đức tin và đồng minh của Đức Mẹ. Và rất tiếc là cái thực hành trong cái những cái sứ đạo ở Việt Nam, nhất là cái sứ thuộc địa phận Bùi Chu hay là Phát Riêng hay là gì là cái gì Thái Bình nhá, cái Phát Riêng không thì là tạo ra cái kiểu là cái ngày mà Chúa Giêsu sống lại là Đức Mẹ đi, Chúa Giêsu đi gặp Đức Mẹ, Chúa Giêsu đi gặp Đức Mẹ, rồi hai kiệu, một bên kiệu Đức Mẹ, kiệu Chúa Giêsu ngày cô mừng đấy. Tôi cứ nhớ là cái ngày đó tôi không biết là mình đi kiệu nào đây. Kiệu Đức Chúa Giêsu thì ở phía đằng đông, còn kiệu Đức Mẹ phía đằng tây. Bây giờ mình chạy sang đi với Chúa Giêsu thì thương Đức Mẹ, mà chạy sang kiệu Đức Mẹ thì thương Chúa Giêsu. Họ mới đi hai bên như vậy á, rồi hai bên ấy gặp nhau là cái kiệu kịch cạnh thế là mẹ con gặp nhau bắt đầu với bà ấy đặt cái câu mừng. Thì là tôi không có nhớ, nhưng mà tôi thế bây giờ hình như còn nhiều xứ nó còn làm đó. Cái đó làm sai đức tin hoàn toàn, cái bánh không có đọc cái chuyện để cho Giêsu phục sinh. sống lại gặp Đức Mẹ là mình tạo ra cho nó có tình kiểu tình cảm mà là hạt phẩm sắc Đức Mẹ phục vụ thánh đường bảo làm như vậy đó, cứ bày đặt ra, bày đặt ra mấy ông cái đạo đức dồn cái đạo đức tình cảm tưởng tượng ra làm sai cả cái đức tin và cho đấy là nơi xuất sắc vỡ vẩn. Thật sự chúng ta cứ gửi những nghi thức của phục vụ thôi, còn những cái gì người ta bày đặt ra thì bỏ ra ngoài cái đóng kịch thì còn xem nó còn được đấy, chứ còn nếu mà phục vụ thì cũng được đâu đó. Cho nên tôi nhắc lại là Đức Mẹ vì được Chúa ở cùng cho nên Đức Mẹ lúc nào cũng bình an. Thì khi chúng ta đi dự lễ là tôi nói là không có lúc nào mà Chúa ở chúng ta cả ba ngôi Thiên Chúa bằng lúc trước đấy. Hay là cái chứng từ thứ hai là chúng ta nhớ là Adam và ngày xưa mất bình an chỉ vì ăn quả chua cấm. Vậy thì cái hình ảnh ăn quả chua cấm nó đối lại là khi nào người ta ăn quả nào bán thì là có bình an. Luca chương 1 câu 42, bà Elizabeth ca tôn Đức Mẹ nè, quả lòng bà được chúc phúc. Rất tiếc là người ta đã dịch ra là con lòng bà, thì tại vì dịch thì quả lòng bà tiếng Việt Nam không ai cho gọi người con là quả nè, mà quả phải hiểu là con, cho nên dịch ra tiếng Việt Nam sẽ hiểu là con lòng bà. Nhưng mà đúng cái từ của Kinh Thánh tiếng Hy Lạp là quả lòng bà. Đấy, chúng ta đọc ở bản văn với cái Thuấn thì có cái đó là ngày dịch đúng với nguyên văn của tiếng Hy Lạp Luca 1:42 là quả lòng bà Maria chính là con Đức Maria. Nó đối lại với cái quả cấm ngày xưa, ngày xưa ăn quả cấm mất bình an, bây giờ ăn quả lòng bà. Lúc nào chúng ta ăn quả lòng bà, ta đi lễ cho lúc nào đi lễ ăn quả lòng bà thì có bình an. Rồi cái chính từ thứ ba là chúng ta thấy là Chúa Giêsu khi từ cõi chết sống lại, ngài gặp đầu tiên là chị phụ nữ Maria ở cửa mộ, ngài đâu có nói bình an cho con đâu. Rồi Luca ở chương 24, ngài đi đường với môn đệ về đàng Emmau suốt đường dài 30 cây số, ngài cắt nghĩa lời Chúa cho, ngài đâu có nói bình an cho chúng con đâu, không có. Rồi ở Gioan chương 21 câu 1 đến câu 19, Chúa Giêsu đang đứng bờ biển gặp các môn đệ đến cá giúp đêm về mà không được con cá nào. Chúa đâu có nói là bình an cho chúng con đâu, không có chúc bình an cho ai. Khi ở mộ, khi đi đường, khi đánh cá về, trừ khi cái công đoàn đã bội họ trong ngày, trong đêm Chúa Nhật, thì Chúa Giêsu xuất hiện bình an cho chúng ta. Đó, chúng ta đọc ở Gioan chương 20 câu 19, câu 1 và câu 26, ba lần Đức Giêsu chúc bình an cho cái công đoàn dân Chúa tụ họp của các tông đồ trong đêm Chúa Nhật. Mà chúng ta nhớ rằng thời dậu sự khai dâu chỉ dâng lễ vào đêm Chúa Nhật thôi. Như vậy rõ ràng những ai đi dự lễ mới có bình an, không đến nhà thờ dự lễ Chúa đâu có chúc bình an. Chính vì vậy mà chúng ta thấy hôm nay mỗi lần ta đi dự lễ chúng ta thấy linh mục 3 lần chúc bình an, tương đương với 3 lần Gioan ghi bình an cho chúng con trong cái mùa giăng. Tôi đọc lại địa chỉ chương 20, 19, 21 và 26. Đó. Rồi chương từ thứ tư, Chúa Giêsu chỉ ban bình an cho chúng ta lúc nào nữa đã là trong thư Philip chương 2 từ thứ 6 đến câu 11, tức là phần đầu á là Phaolô nói Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng ngài không rằng cái chức đồng ngài của Thiên Chúa, ngài tự hạ mình xuống đem thân đổ đúc để phàm và vâng lời cho đến chết trên thập giá. Đó, trong cái tình trạng đó thì Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay Chúa nói làm sao? Cha ta lớn hơn ta là vậy đấy, là cha ngài lớn hơn ngài, là khi ngài tự hủy mình đi, tự hạ mình xuống vâng lời cho đến chết. Trước mắt thế gian người ta cũng cho ngài là kẻ bị trời đánh, trong tất vật đảng người như vậy. Tin mừng hôm nay Chúa bảo cha ta lớn hơn ta vì ta chưa về cùng cha ta. Vậy thì khi ta về cùng cha ta thì ta bằng cha ta, đúng không? Còn ta chưa về cùng cha ta ở trần gian này, ta tự hủy, ta không bằng cha ta. Khi ta về cùng cha ta, ta bằng cha ta. Cho nên phần thứ hai của thư Philip, tức là chương 2 từ câu 9 đến câu 11, Thánh Phaolô nói làm sao? Khi Ngài về với cha Ngài thì cha Ngài tôn vinh Ngài, và mọi đầu gối phải quy sụp, mọi đầu gối của tất cả mọi tạo vật, các thiên thần cũng như dưới trần gian này, mọi đầu gối phải quy xuống bái lạy và tôn hô Jesus Kitô là cứu Chúa của chúng tôi. À vậy thì khi Chúa Giêsu lên trời thì mọi người phải quy xuống và bái lạy Ngài là cứu Chúa. Vậy Chúa Giêsu lên trời thì làm cái gì mà chúng ta phải là từ Chúa Giêsu lên trời dưới cái nhìn tân học giáo hội dạy đó là lúc Chúa Giêsu hoàn tất thi tế mới của Ngài. Bởi vì Ngài ở trần gian này đó, thì Ngài dâng lễ trên thập giá nhưng mà chưa hoàn hảo đâu, Ngài về với cha Ngài cơ, thì thi tế đó mới hoàn hảo. Và khi Ngài về với cha Ngài đó, thì giáo hội ở dưới đất này mới cử lại thế đấy, thì giá trị thế đấy ở dưới đất như trên trời trong kinh thánh cha. Ý cha thì rất như trên trời là lớp dọn dân thầy. Thì có thật rằng Chúa Phaolô nói rằng Ngài về với cha cả trên trời thì mọi đầu gối phải quy xuống và sụp lại túc mô Ngài là Thiên Chúa cứu độ, làm vinh hiển cho Thiên Chúa cha. Cho nên ở bên Mỹ hội đồng giám mục họ quyết định là không có cái kiểu trước mình thấy Chúa mà cúi về đó đâu, không cho cúi đâu, phải bái, phải quỳ gối. Khi không có mình thấy Chúa thì cúi, đi trước ảnh tượng thì cúi, nhưng mà đặc biệt khi đi qua mình thấy, và đặc biệt hơn nữa khi linh mục dân đọc lời truyền phép trên tấm bánh và ly rượu để Chúa Giêsu trên trời hiện diện nơi bàn thờ đó, thì Chúa Giêsu trên trời y như là Chúa Giêsu ở nơi bàn thờ, mà Phaolô nói là Chúa Giêsu lên trời thì mọi đầu gối phải quỳ, thì Chúa Giêsu ở trên bàn thờ mọi đầu gối phải quỳ. Cho nên hội đồng giám mục mới bắt mọi người phải quỳ, chứ không cũng chuyện bây giờ để theo cái kiểu Việt Nam là văn hóa Á Đông là cúi, không đồng ý. Cúi là đối với sau là cúi, vua Chúa là cúi, ở trần gian này tôn kính cho là cúi, nhưng mà đối với Chúa là quỳ, đặc biệt như vậy đó. Và ở trong sách Tông đồ Công vụ chứng từ thứ năm, Chúa Giêsu phục sinh không hiện ra với hết mọi người, mà sách Tông đồ Công vụ ghi hai trường hợp Chúa Giêsu hiện ra. Một là Công vụ chương 10 câu 41, Ngài chỉ hiện ra với những người cùng ăn cùng uống với Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. À, sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài ăn Ngài uống, tức là thánh lễ của Ngài. Và Ngài nói với các môn đệ là thầy ước ao ăn lễ vượt qua này với chúng con, Luca 2 câu 15. Thì khi chúng ta đi dự tiệc thánh thể là cùng ăn cùng uống với Chúa Giêsu, thì chúng ta mới gặp Chúa Giêsu phục sinh. Mà tôi nói là Chúa Giêsu phục sinh chỉ chúc lành cho những người trong thiên lễ, Giăng chương 20:19-21-26 đó, đó là cái chữ cái lần hiện ra mà sách đồ Công vụ ghi lại. Lần hiện ra thứ hai nữa là sách đồ Công vụ chương 13:21, Ngài chỉ hiện ra với những người đã cùng với Ngài đi từ Galilee về Jerusalem. Trong tin mừng nhân ám, đây là một tuyến đường duy nhất trong 3 năm đời công khai của Chúa Giêsu. Ngài bị ma quỷ cám dỗ ở miền núi Galilee. Sau khi ma quỷ cám dỗ, Ngài tiến dần đi 3 năm, đi đâu là rao giảng đó, về tới Jerusalem, giảng ở Jerusalem và bị giết ở Jerusalem. Và lúc đó Ngài trở thành nghi lễ mới để thay thế cho nghi lễ trên từ bỏ đời của người Do Thái dân. Vậy thì Chúa Giêsu chỉ hiện ra với những người từng theo Ngài từ Galilee lên Jerusalem, có nghĩa là Chúa Giêsu chỉ hiện ra, Chúa Giêsu phục sinh chỉ đến với những người cùng chung đường truyền giáo với Ngài, để rồi cuộc đời của họ trở thành hiến tế giống Chúa Giêsu đi truyền giáo, rồi cuối đời là một hiến tế. Đó, đi truyền giáo đưa người ta về cho Chúa là một hiến tế. Paulo nói gì trong thư Roma chương 16 câu 15 có gì?
Rao giảng tin mừng của Thiên Chúa
nơi các dân tộc là một cách
dân lễ,
dân lễ.
Bởi vì không họp
không họp dân hòa về cho Chúa
là lấy vật Chúa
thưa Chúa. Trường đó rao giảng tin mừng cho dân ngoại để thâu họp người ta về cho Chúa là một lễ vật Chúa ưa thích. Cho nên Chúa hiện ra chỉ hiện ra với những người từng theo Ngài từ đây đi lên sân em như vậy. Vậy thì quy tụ người ta về với Chúa là vào cái thành thánh Jerusalem mới mà trong sách Khải Huyền hôm nay chúng ta vừa mới nghe ở bài đọc thứ hai ở chương sách Khải Huyền chương 21 từ câu 7-23 đó. Sách Khải Huyền nói cái gì? Thành thánh Jerusalem trên trời được đưa xuống trái đất thì nó ra thánh lễ cái gì đó. Thành này rất là rộng, thành này có 12 cửa, mỗi cửa có thiên thần canh giữ. Thành này bốn hướng, mỗi hướng ba cửa, và bốn 12 cửa mà có nghĩa là khắp bốn phương Chúa mời gọi vào của thành. Bốn hướng có ba cửa. Thành này được đặt trên nền móng là 12 chi họ Israel, là các tông đồ, 12 nền móng có tên các tông đồ là con chiên đó. Và cái thành này á không có đèn đuốc gì cả, bởi vì Chúa Giêsu là đèn soi cho thành. Thế như vậy khi chúng ta cùng chung đường truyền giáo Chúa Giêsu như Chúa hiện ra với những người từ đi theo Ngài từ Galilee về Jerusalem đó, thì rõ ràng là chúng ta tập hợp về những người về cho Chúa để cùng vào thành Jerusalem để nhận ánh sáng duy nhất soi đường dẫn lối chúng ta là con chiên là quả đuốc sáng đèn, để ta cũng như nhân ta lại ra đi loan báo tin mừng và sự bình an luôn luôn nảy sinh đối với những người loan báo tin mừng. Việc loan báo tin mừng không bao giờ vô ích, luôn luôn có sự bình an. Matthew chương 7 câu 13 Chúa Giêsu nói gì? Chúng con ra đi loan báo lời của thầy, ở đâu họ đáng lấy nhận lời chúng con ấy, thì sự bình an của chúng con đến với họ, họ không đón nhận thì sự bình an trở lại với chúng con. Đó, thế này, cho nên tôi vừa mới nói là dựa vào năm chính từ của Mặc Khải để xác biết rằng chúng ta chỉ gặp Chúa Giêsu phục sinh và ca ba ngôi thiên Chúa đầy đủ trong thánh lễ, trong bí tích thánh thể, và nơi đây chúng ta được ba ngôi thiên Chúa ở cùng, Ngài ở với chúng ta, Ngài luôn luôn đem cho chúng ta một sự bình an nội tâm mà không có sự giữ nào cướp mất và bình an ở vị Chúa đã ban cho chúng ta. Đó là bình an đích thực mà Chúa Giêsu hứa ban cho những người tin theo Ngài, và không ngoài Chúa Giêsu không ai ban lại bình an cho chúng ta cả. Chúng ta biết ở ngoại quốc có một vị sư nổi tiếng nhất là Thích Nhất Hạnh, như là sáng lập ra cái đạo ở như cái Phật giáo ở như vẫn mới bị dẹp đấy. Phật giáo đâu ở như
Bảo Lâm,
Bảo Lâm đấy, Phật giáo Lâm Đồng đấy, mới bị dẹp đấy, bắt nhã đấy, vào đó là bắt nhã mới bị dẹp đấy. Là vị sáng lập là Thích Nhất Hạnh nổi tiếng lắm đó. Vậy mà Thích Nhất Hạnh giảng một bài về Đức Phật như thế này là Thích Nhất Hạnh nói rằng lần kia Đức Phật quá bận, nói với đệ tử của mình là Ananda là con quay cổng cho thầy nhé, để tránh ma quái nó đến nó phá đối thầy. Thì Ananda bơm lời Đức Phật ngồi canh cổng. Lát sau á, thằng quỷ sứ là Mara nó đi qua, nó gặp Ananda, nó hỏi sư phụ của ngươi có nhà không, tôi muốn đến thăm sư phụ của ngươi. Đồ quý, mày cút, mày không biết xấu hổ rồi. Thầy của tao đã đánh cho mày một đòn chí tử ở dưới cái gốc cây bồ đề, đã đi mày đi rồi, mày còn cần bén bảng để làm gì? Sư phụ của tao khinh mày đó, thù mày đó, sư phụ tao không thể gặp mày được, cút. Mày đến đây với gì? Sư phụ của tao. Thế là bà ra nó cười sạm sủa. À, nhưng mà sư phụ của ngươi là phần mà lại đi ghen ghét người ta hả? Thế là Ananda lỡ miệng, sư phụ mình có nói ghen ghét ai đâu mà mình dám nói đến Mara là sư phụ của ta, ghét người cay đắng, mình lỡ lời thôi. Thế thì ra không biết sao được, với vào nói với sư phụ, nói Đức Phật là anh ta yên chí là thế nào, nói là có tên Mara, tên quỷ sứ đấy nó gặp đó, thì là cũng sẽ chối khéo này, là nói với nó là ta bận lắm nên không có tiếp chuyện được, nghĩ như vậy. Nhưng mà khi vào nói với Đức Phật ấy, thì Đức Phật ấy buồn bã thế hả, thế là vị khách quý đến thăm hả, mời vô đi, mời vô đi. Mana Anna thế là ngạc nhiên, trời ơi, người ta đánh nó một trận chi tử buồn nó đi bởi vì nó là khách quý. Anna đạo thầy mình từ tâm thật, đúng là thầy mình là từ bi hỷ xả, không có thủ án ai. Thế là cực trên đá, Ananda với ra cho cái thằng quỷ sứ Mara vào. Thì khi vào đó, Đức Phật lại ân cần mời, xin mời ngài ngồi à, bắt tay là xin ngài ngồi, kéo ghế cho Mara ngồi. Xong rồi để nói với Ananda, này con đi pha trà nóng nhé, cái trà mà hảo hạng á, đưa đây để cho thầy mời thượng khách. Nó bực quá, bố thằng này quý sứ mà sao mày thầy đã tiếp nó độc ngọc thế này, mà mình đã chửi nó một tăng, nó mày đi mày đi hầu hạ nó, không nhưng mà thầy bảo thì phải nghe thôi. Rót trà ra mà lập tức lắm, rồi thấy thế bảo thôi trời nóng quá máy này không có, nó cứ tôi quạt đi đánh đập nữa. Thế rồi trong khi đó thầy lại bắt chuyện với ba là nói sao bạn kia ngày lâu nay không được không gặp bạn, làm ăn có cấm khá không? Kiếm anh đang quý sứ gọi là bạn kỳ quá, chứ mà không nói được, chỉ biết được ngày nhân ái thì ngày mấy thứ như được, nó không xứng đáng là bạn được. Ngày đó sao bạn lâu nay làm ăn không khá không? Và ra nó là không khá thế nào là nói chỉ phải nói dối. Tôi là tôi nghe đồ này tôi nói là nhân ái cái tha thứ chứ không đối. Tôi chỉ muốn được làm Đức Phật như ngài thôi, chứ kiếp của tôi này khổ lắm. Thế là Đức Phật mới an ủi, này mà ra đừng tưởng làm Phật như ta là sướng lắm đâu, đừng tưởng làm Phật như ta là được bình an đâu. Ta nói cho ngươi biết, đồ đệ của ta đó lợi dụng ta xây chùa to, xong là tạo ra cái rồi đúc tượng của ta, rồi kêu gọi chúng sinh đến dân quản dân quả, nào xôi nào chuối nào gà nào vịt cả ra nữa và số năm nữa. Ôi trời ơi, ơi rồi nó dâng, nhưng mà ta không, ta có được nhận đâu, nó dâng cho ta, nó lợi chúng ta, rồi nó khốn về nhà nó xài thuốc nó làm dâu, nhưng ta có nhận đâu, còn ta thì ta nhận cái gì, nó cắm ba cái nhang cứ như vậy nó cam tồi khói rồi xong nên ta ấy người thấy mặt ta như là da bò vậy, rồi mũi ta này khói nó vào để như ống khói nhà bếp vậy, môi ta thì thơm tím đẹp xì để như là cứ đến đến người đây khổ lắm đấy cười ơi, đừng tưởng làm Phật là như là sướng năm đầu. Thế là câu chuyện của Thích nhà sư Thích Nhất Hạnh kể như vậy rõ ràng nói như là Đức Phật cũng không bình an, thằng quỷ cũng không bình an, chẳng ai có bình an cả, thế chưa không ai bình an cả. Mà lúc mình chưa sư mới nói là thầy đã thắng thế gian, chúng con đừng sợ, thầy ban bình an cho chúng con, thầy ban không như cái giàn bạc. Chúng ta đã hiểu thế nào bình an của Chúa Giêsu ban và làm sao để được Chúa ở cùng, để được đón nhận bình an. Tôi đã trình bày rất cặn kẽ, cặn kẽ dựa vào những bậc khải của Thiên Mục. Ít nhất hôm nay chúng ta nhớ kỹ cho tôi một tư tưởng này thôi: không đi lễ không nghe lời Chúa, Chúa không ở bên mình, mà không đi lễ không rước Chúa, Chúa không ban bình an cho mình đâu. Chúng ta chỉ có bình an khi chúng ta ăn quả đạo bà, đó là ăn quả đức bà đi, là sự bình an mà giống như Chúa mà ngày xưa Adam và Eva mong ước mà thất bại.